liền quy y khởi lòng tin, kế đó phát thệ nguyện tu chánh hạnh. Đến chương cuối cùng đó, thấy bà tu chánh hạnh như thế nào? Bà tu từ một, bà phát dương đại thừa từ địa vị của một hoàng hậu. Thế nè, nghe một chuyện nữa. Như Lai thừa, cái Như Lai thừa tức là cái Như Lai mà chủ trương rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính, đều có công đức của Phật. Có Như Lai tạng là cái thừa này là công cực của Phật pháp, là cố gắng nhất, chỉ có đem lòng tin cực kỳ tha thiết thì mới có thể giúp họ thành tựu. Bây giờ mình chưa hiểu Như Lai tạng là gì, mình chưa hiểu, nhưng mình tin Đức Phật nói, lời nói Đức Phật là đúng, mình tin, mình tha thiết nguyện rằng nhờ công đức của chư Phật và sự tin tấn của con nhất định thực hiện được, giúp họ chánh pháp, lấy lòng tin làm đầu, có tin rồi sau đó mới lập đại nguyện tu đại hạnh thì nó học bài heo Phật. Bây giờ trở lại cái điều số 10 trong cái 10 đại khổ thứ Na Phu Nha. Bây giờ hiểu giúp họ chánh pháp là gì, tức là đem chánh pháp làm của mình rồi sống với chánh pháp, cho sao mình với chánh pháp hòa thành một. Tức là Phật dạy sao thì mình phải sống như vậy. Phật dạy từ bi, từ bi mà dạy nhẫn nhục là nhẫn nhục. Bậc Thế Tôn, con nguyện từ hôm nay cho đến khi giác ngộ sẽ giúp họ chánh pháp trọn không quên mất, tức là không bao giờ quên. Vì sao? Và giải thích nè, vì quên mất chánh pháp là quên mất đại thừa. Quên đại thừa mà quên ba la mật, quên ba la mật thì không có ý dục đại thừa. Nếu Bồ Tát không quyết tín, đó là không đặt niềm tin tuyệt đối vào đại thừa đó, thì không thể thành tựu ý dục nhiếp họ chánh pháp. Và tùy theo ý muốn mà ngộ nhập, tức là không thể nhiếp họ chánh pháp, đồng thời cũng không thể tùy theo ý muốn mình mà ngộ nhập vào biển Phật pháp. Cái người này đó vĩnh viễn không đương nổi địa vị phiêu việt phàm phu. Nghĩa là sao? Cái người này vĩnh viễn không siêu việt được cái phàm phu, không qua nổi địa vị, tức là vĩnh viễn chỉ là phàm phu, không vào địa vị thánh được. Nếu người không phát tâm mà nhiếp họ chánh pháp thì người này vĩnh viễn là phàm phu, là sống trong phiền não, sống trong quằn quại của sinh tử, đời này đời kia cứ chìm ngập trong cái sự đau khổ. Và đồng thời nếu mà nguy hiểm nữa đó là con ngoại đạo, đi vào những chỗ kia là cái gì, ác kiến xứ, tức là cái những số đó là sống toàn là tà kiến không, cái đó là nguy hiểm cho mình đó. Thành ra tại sao mà trong cái nguyện của đời mình thọ tóc con tay có cái nguyện đó, là nguyện con đời đời không bị gì tam đồ ác đạo thì bát nạn, phải không? Địa ngục ngạ quỷ là tam đồ ác đạo thì đồng thời không còn bát nạn nữa. Bát nạn trong có một cái kia là gì, bát nạn là gì, phải không? Đôi mù công điếc, rồi tà kiếp, rồi lạc vào biên địa, rồi sinh vật trùng thọ thiên, đó là những trời ông trời xuống dai đó, không có bao giờ nghe thấy nó. Thành ra bây giờ muốn làm sao mà mình tiến bộ, mình phải phát tâm nhất thọ chánh pháp. Quên chánh pháp là quên đại thừa, mà quên đại thừa là quên ba la mật. Ba la mật là gì? Là lúc đổ ba la mật, tức là không có biết đến ba la mật là gì hết. Mà quên bất ba la mật thì không có ý dục, tức là không còn mong muốn tu học đại thừa. Vì con thấy vô số sai lầm to lớn như vậy, và cũng vì thấy vô lượng phước lợi của đại Bồ Tát nhiếp thọ chánh pháp trong tương lai, cho nên con xin lãnh thọ những đại khổ này. Thấy không? Tuyên bố dõng dạc trước Đức Như Lai, đúng là sự tự thống. Một người nữa này nghĩ ra từng khoảng hai mấy, bởi vì mới như bao nhiêu nạc toàn hộ chắc cũng không có ấy. Mô hoàng hậu về là hoàng hậu của như xà như hữu xứng chưa được bao lâu thì được hai mấy, thấy không? Đức Phật thành Phật lúc 29 tuổi, bảo thánh Ma Phu Nhân tuyên ngôn độc lập năm hai mấy tuổi, đáng tội không? Thấy không? Nếu mà một thiệt là Phật, chiều nay mới về lại Nam Mô Phu Nhân thắng Nga Nam Mô Bổ Văn Phật 108 lần. Không thật sự để biểu lộ cái lòng tôn kính, biểu lộ cái sự kính phục của mình. Tại sao mình không làm được như vậy? Người nữ không làm được, không sao mấy ông không làm được, phải mấy phải làm phải 1.087 thiệt sự là vậy. Người nữ họ làm được, mình người nam cái tối này nó được người nam là đại triệu phu rút cuộc tại sao lấy tối là Phật pháp mà không khởi được tính tâm, nó một sự lạ lùng. Tại sao biết không? Tại chuyển là nãy là của người nữ, thành ra Phật pháp bây giờ đó trường tồn hay không là trong tay mấy bà. Tại sao mình phải chú trọng đến cái chuyện mà ý thức mấy bà không được, chứ nó không như mà lọc không một cái là làm tội đến hai ba rồi các chùa các chiều nát hết. Không thật là vậy, làm các thầy hư là cũng là Phật tử nữ, không thể bây giờ lên tiếng kết án, nhưng mà là ý thức. Bởi vì cho nên là cái ý thức về chính pháp, mình đang hộ trì chính pháp, mình giết họ chính pháp, thì cái nào mình khi đã có ý thức rõ ràng rồi đó thì mình mới có thể lập công được, phải không? Là năm muốn làm đúng hay sai là đầu tiên là phải có ý thức sự đúng sai, cái nào là nên làm cái nào nên làm. Và nó kêu là gì? Công nó là phủ, công nó là đầu, mà tội nó là khôi nguyên. Mà mấy bà lập công thằng nhất và làm tội cũng thằng nhất, còn mấy ông thì xìu xìu ở nữa. Thì biết sao không? Mấy ông vô chùa thấy mấy bà nhiều quá nên thôi dám vô. Không, nhưng mà thật sự nếu mà ngày hôm nay đó, thật sự là cái thánh mong nhân mang thân người nữ chứ thật sự không thân người nữ đâu. Đại trượng phu đây mà, đây là đại trượng phu. Thành ra khi mấy người mà người nữ đó, mà đi mà họ giới thì thanh ni đó, thì trong lái đàn nói là đây là đại trượng phu. Một đại trượng phu, đại trượng phu nghĩa là trượng phu không phải là đàn ông, là cái người trượng phu là người có thể gánh vác trách nhiệm. Mà người đứng gánh vác được trách nhiệm lớn thì là đại trượng phu. Còn có đàn ông thì nó là đàn ông thôi chứ không chưa cái đại trượng phu nữa. Thành ra cái trượng phu này nó không phân biệt nam nữ. Mình ý thức xong của mình tự nhiên mình cảm thấy hạnh diện, đúng chứ biết còn bảo trì cho nó. Ta nói này đọc cái tiếp. Cái phẩm kế tiếp, bây giờ quý vị thấy được người đại thọ của phu nhân thắng mang chưa? Bây giờ muốn phát tâm thọ không? Ai muốn tâm thọ đưa tay lên. Tăng thượng Bồ Tát chứ, hồi nãy là Bồ Tát cấp 1, bây giờ Bồ Tát cấp 2 lên bậc rồi đó, mang theo trách nhiệm vô làm trong chuyện thôi. Không có đâu, có biểu quy ra mang đó mẫu bụng y sinh không có gì đó, karakiri gì đó. Kiểu nó nhật bổn gì karakiri không à, đúng rồi có mình nhớ hồi xưa tự nhiên thế chiến đó, thế mà mỗi lần mà nhật bổn mà nó thua trận với mấy ông chính nhật á, họ karakiri họ cắt họ mẫu bụng họ chết đó. Thôi thôi mà thôi bắt được những cái thấy trường rồi. thôi thầy nói vậy thôi ha, nhắc lại chuyện cũ nghe ghê quá. Nhưng mà đó là cuộc tính, họ làm nỗi lòng mà họ không thấy. Họ đi đối xử với lại đại hàng người Trung Quốc như lại Việt Nam ác độc vô cùng. Không phải là mình nói lịch sử, đáng lẽ Nhật Bản họ theo đạo Phật trên nguyên tắc là 80% là theo đạo Phật á, nhưng mà họ không sống. Là khi hơi họ qua đại hàng đó, lúc họ thống trị đại hàng, họ sát nhập đại hàng làm thuộc địa của họ đó, là họ dùng chính sách đàn bảo. Và đồng thời sao biết không, đại hàng lúc đó Phật giáo suy sụp rồi, họ đem Phật giáo quá, một mặt họ xây chùa, một mặt họ giết người. Thành ra người đại hàng muốn thấy đạo Phật và Nhật Bản là một. Đến chừng mà Mỹ nó vô đó, giải phóng đó, thì đem giá vô cái nào thấy đúng giá là cứu tinh của họ theo đạo tinh lần là yêu nước. Chiều bài của mấy người mà truyền giáo đó cái này cũng luôn bỏ đạo Phật theo vườn. Thành ra bây giờ tại sao mà lửa dân số đại hàng là tức là bởi vì lửa không dịch vụ. Thành ra nhiều khi mình cẩn thận, mình là người Phật tử, mình muốn hoàng dương chính pháp thì mình phải sống đúng với đạo Phật, là mình phải đem từ bi đến thì họ mới phục mình. Thành ra đang đem thì cũng chưa có nhiếp thọ chánh pháp, phải không? ông Phật, giáo Phật với ông không là một, ông nói Phật nhưng mà ông còn sống khác này. Cái này thì đi rất nhanh, để cho mình cố gắng mình nghe đi cái điểm. Thật sự cái phía sau đó mới thấy là lần trước đó là chỉ là cô dân mới phát nguyện thôi, đến từ phần sau đó bắt đầu từ chương năm trở đi đó, khi mà cô dân nói về như nhất thừa đó và như lai tạng đó, thì mới thấy được trí tuệ của như cô dân là tuyệt vời. Nó mới thấy là mình thấy cực kỳ tôn kính. Bây giờ phần thứ ba, hôm nay gọi là ba đại nguyện. Lúc bây giờ thắng mang là ở đức đức ở trước đức Phật phát ba đại nguyện. Hồi nãy là thọ 10 đại thọ, bây giờ phát thêm ba đại nguyện nữa, mà nói rằng do nguyện chân thật này an úy vô lượng vô biên chúng sanh, tức là đứng trước đức Phật nói rằng do cái nguyện chân thật này an úy vô lượng vô biên chúng sinh, nguyện rằng nhất bằng thiện căn ấy, thiện căn đối với nó đó, thiện căn gặp Phật, thấy Phật, quy Phật, phát nguyện đại thọ, đời đời thọ sanh con đều được chánh pháp trí. Đây là đại nguyện thứ nhất, chánh pháp trí. Chánh pháp trí là gì mà thầy giảng cho nghe. Thứ hai đó, sau khi đã được chánh pháp trí bằng tâm không mỏi mệt, con sẽ giảng nói cho hết thảy chúng sinh. Đây là đại nguyện thứ hai. Thứ ba, đối với sự nhiếp thọ chánh pháp, con sẽ xin xả bỏ thân, mạng và tài sản để hộ trì chánh pháp. Đây là đại nguyện thứ ba. Một cái sự mà tôi là anh hùng đó, bây giờ là mới thấy anh hùng đó. Xả bỏ thân, mạng, tài sản để hộ trì chánh pháp. Thân là sao? Đầu, mũi, tai, mắt, nhưng mà chưa chết. Mạng là xả luôn, xả luôn mạng sống của mình, sẵn sàng hy sinh lấy cái chết để mà đổi lại cái hộ trì chánh pháp. Và tài sản thì cái tài sản đó, chánh pháp trí. Cái chánh pháp trí là cái chánh pháp thế nào? Cái đó là hồi nãy thầy nói, anh kia nói, tức là chánh pháp hiểu rõ các pháp là duyên khởi, là tự tánh không. Cái này đó, nếu mà muốn hiểu rõ trong tương lai, mình sẽ trở lại thầy giảng nhiều một chút về cái duyên khởi và tánh không cho mình nghe. Đây là cái tiêu đề căn bản của Phật pháp. Còn các trường pháp như các trường phái như duy thức, như lai tạng là đặt nền tảng lên cái tánh không này. Tánh không và tính không, người Nam người Trung thì là tánh, người Bắc thì là tính, đúng không? Người Bắc thì là tính, người Nam thì là tánh. Rồi sau khi được chánh pháp trí thì bằng tâm khổ mọi giảng nói cho hết thảy chúng sinh, rồi sau đó là xả bỏ thân mạng tài sản để hộ trì chánh pháp. Thì cái ba cái điều này đó nó phù hợp với ba điều mình giảng ở ngày đầu tiên, là trí, bi và tín. Ngài Ứng Thuận lấy ba điều này để mà phát khai phát cho quý vị ở trong cái nhân gian Phật giáo thì giảng ngày đầu đó, nếu ai nghe rồi. Là bởi vì cái câu thứ nhất đó, đời đời thọ sanh con đều được chánh pháp trí, đó là trí. Còn sau khi được chánh pháp trí bằng tâm không mỏi mệt, con sẽ giảng nói cho chúng sinh đó là bi, là bị đi chúng sinh mà làm điều đó. Còn cái điều mà nhất mọi chánh pháp con sẽ xả bỏ thân mạng và tài sản để hộ trì đó là tín. Vì mà thân tính tin Phật rồi đó, mà tin đến độ như nước ngài thắng mang này, bà thắng phu nhân này, là bởi vì không có thật sự không bao giờ tiếc thân mạng tài sản. Thành ra tại sao tại thù đặt trên niềm tin. Quý vị mà lớn lớn mình cảm thấy ở cái con Phật pháp không có gì quan trọng, ở Phật pháp có gì là ở ngoài mình, là bởi vì chưa có tin Phật pháp. Bên tiểu thừa có lòng tin nhưng mà không đặt nặng lòng tin bằng bên đại thừa. Thầy bảo đảm người Công giáo họ tin Chúa họ làm sao đó, thì người đại thừa tin Đức Phật của mình giống như vậy đó, nó cuồng nhiệt như vậy đó. Thành ra tại sao Đức Phật bên mình phải thấy được cái công đức vô lượng của Phật mình mới tin Đức Phật, chứ đừng thấy ngài mở miệng ra hô rình rồi sáng ỉa ra thích thú quá, tự nhiên mình thấy một hình ảnh đó mình cũng thấy người của nó tầm thường, làm sao khởi lòng tin được. Thành ra tại sao người đại thừa phải đi một đường hướng khác, Thành ra quý vị, thầy nói đọc lại thứ nhiên là khi đã đi chùa Đại Thừa, đã phát khởi lòng đi Đại Thừa là không đi chùa Nam Tông nữa. Bởi vì họ nói khác mình. Mà quý vị hai bên, quý vị cứ chốc đi hai bên đó thì mình sẽ phân tâm. Vì chúng ta sẽ thấy Phật nghe hay quá, thơm quá, đẹp quá, ngày mai thấy Phật thúi quá, hôi quá, dơ quá. Vậy là Phật thúi hay hôi hay thơm. Thành ra Đại Thừa chủ trương là thân Phật vô biên, công đức Phật là vô biên. Tất cả những gì mà mình thấy mà có mắt phàm tục là do nghiệp lực của mình thấy, chứ không phải là chân thật, Đức Phật chân thật. Mình bị cái lăng kính nghiệp lực. Tất cả những gì mình thấy trước mặt mình, người này vui, người kia buồn, đều là do phiền não mình che, nó thấy khác. Mình thử hỏi, mình đứng mình nhìn như vậy, mình hỏi người kế bên cạnh, người bạn mình đó, họ nhìn thấy khác đó. Để xin mình thấy, ồ, cái chị ba dễ ghét, nhưng mà bà bên cạnh mình, bạn thân mình, nhìn thấy chị ba sao mà dễ thương như vậy. Mình nhiều khi mình thấy mình tức mình, mình thấy rõ ràng cái bà nó dễ ghét mà mày, nhưng mà thấy thân phố này mình thấy nói chuyện với bà rồi. Rồi mình thấy mình với cái mà mình nhận thức là đúng đó, rồi mình áp đặt mình là dẫn người bạn của mình. Thì nó tại sao bạn bè bị chia rẽ là vậy đó? Là bởi vì người kia họ có duyên với cái bà kia. Dưới con mắt của bà, của người bạn mình, cái người đàn bà đó là thánh thiện, là tốt, đẹp. Trong khi mình thấy người đó là sao giống như quỷ dữ. Mà cũng là bà ba đó chứ ai. Bà đâu có trang khăn điểm khác nhau đâu. Nhưng mà tại vì mình nhìn nó, mình chấp nhận là thật, nó thực sự nó là cái lăng kính nghiệp lực của mình, phiền não mình nó che con mắt. Thành ra nếu mình chấp đó là thật thì mình sẽ đau khổ. Thành ra nhìn thành ra một cái người Đại Thừa họ có phước lực Bồ Tát, họ tận nhờ tu công đức mà họ thấy Đức Phật khác. Còn bên kia họ chỉ trú trọng trí tuệ, họ thiếu tu phước, thành ra Đức Phật còn khác. Cái là hóa thân Phật. Còn Bồ Tát bên đây là thấy là báo thân Phật. Hai cái khác nhau, hiểu không? Thành ra thầy nói khi đã ở đây, chùa này là tịnh độ, thì có môn Đại Thừa, thì thầy muốn hy vọng có thể nhiều người họ đến đây họ cũng ngơ ngẩn với cái gì thì cái đó không sao. Nhưng mà thầy muốn cái hội này để phát khởi cái lòng tin Đại Thừa của người Việt. Nô Phật Nam Tông là Tiểu Thừa, Bắc Tông là Đại Thừa, mà khác cái biết liền à, quấn y. Ở đây thầy biết, như mình nhìn biết có chùa ở đây đó thì mình biết. Rồi họ giảng họ không bao giờ vô, có chùa mình vô mình biết liền à. Chỉ thờ Đức Bổn Sư thôi, trong chánh điện chỉ có Đức Bổn Sư thôi. Không, chùa Thiền Tông cũng thờ Đức Bổn Sư, nhưng ăn mặc cũng khác, là mặc theo như vậy nè. Còn bên kia họ quấn y năm triệu. Không quan thêm Bồ Tát ở đâu? Cái không phải thầy nói cho họ biết, Đức Quan Thế Bồ Tát đứng trong điện, không đứng phía sau. Bên đó đó họ coi Đức Quan Thế Bồ Tát là một vị thần. Thầy có đi thầy nói họ tụng kinh đó, họ cầu tứ thiên vương gia bị dư vị. Đức Quan Thế Bồ Tát là một trong những quỷ thần. Tối họ nhìn đó, Đức Quan Thế Bồ Tát chỉ là một trong những quỷ thần thôi, họ có là quỷ thần, hiểu không? Chứ không phải là như mình tin tưởng đó là một vị đại Bồ Tát. Họ không bản thân đâu hết, họ ở đây họ chứng A-la-hán, họ cầu chứng A-la-hán là cái mục đích của họ. Còn mình cầu thành Phật. Mặt mình hồi nãy nói vậy thì giảng hoài đó, là thật sự họ có gì lỗi đó. Nhưng mà vì chủ trương chú trọng tự lợi là họ muốn cầu Niết Bàn, họ ra khổ, họ nhập vào Niết Bàn, họ thưởng an lạc. Khi mà họ đi rồi đó thì dĩ nhiên là ai sống chết thì cái chuyện đó khác của mỗi người, nghiệp lực nhân như mỗi người. Còn Bồ Tát của mình là phát nguyện lớn là mình không thể nào ngồi yên hưởng an lạc nếu mà chúng sinh còn đau khổ. Tức là mình muốn phát cái tiên nguyện là đời đời kiếp kiếp mình ở trong cái sinh tử này để mình độ chúng sinh. Còn mình đi bản sinh về tây phương cực lạc chỉ là một cái đoạn tạm thời, là mình học để mình có cái bằng cấp, mình có cái năng lực để mình trở lại độ chúng sinh, chứ không mình đi luôn. Còn kia họ nếu bạn họ ngồi luôn đó bất động, tức là cái tâm nghĩa là không còn thân nữa, hiểu không? Có trường phái chủ trương là tâm cũng mất luôn, còn có trường phái chủ trương là tâm vẫn còn. Bên Tiểu Thừa có nhiều trường phái trong cái một đâu, Thành ra mình khi mà nói đi tâm mà để phát khởi tín nguyện đại thừa. Bởi vì nên quý vị phải cố gắng làm sao mà biện biệt được cái sự khác biệt. Còn giả sử quý vị thấy nếu mà cái chỗ này không thích hợp, mà nếu thì mình thấy thích một thiền, mà mình thích một mốt mình vô mình an tĩnh, rồi mốt mình lên chỗ rồi mình đứng yên xa liền mọi người, thì cũng được cái thích hợp. Thế là không có đây phản đối, quý vị có quyền tự chọn một con đường cho mình đi, nhưng mà đi một đường thôi. Bởi vì hai bên nó có sự mâu thuẫn. Mâu thuẫn nghĩa nói không có cái đánh lộn nhau, nhưng mà trên nguyên tắc có sự khác biệt. Hồi xưa ở bên Ấn Độ còn dữ kìa, còn muốn người giết nhau nữa đó. Nhưng ngày đề bà đó, đệ tử và Long Thọ vì họ bị luận không lại, muốn người giết, mình chấp nhận họ. Không, cái đó là ngoại giao. Ngoại giao không phải, dĩ nhiên là không có. Mình vẫn là Phật giáo, mình chấp nhận họ, mình vẫn tôn kính họ, nhưng mà không chấp nhận mình. Họ không chấp nhận mình, họ nói đại thừa là ngoại đạo. Họ nói đại thừa là Bà La Môn. Mình là do những người sau này chế ra kinh điển, họ không có. Hôm nay mình nói một đẹp như vậy, chứ thật sự là mình bên đó mình không có hiểu thích gì. Mình quan ngôn thì mình coi họ là một tăng bồ cung kính như thường. Mình dẫn lại A-la-hán, mình dẫn ca ngợi là một tiên liên phá lại phốt, mình dẫn lại các ngài, nhưng mà đâu có gì đâu. Nhưng mà tại vì họ không chấp nhận, họ đã kích mình, thì mình phải lưu vệ, mình phải tập được chuyển dương cái của mình muốn nói lên cho con người, cho Phật tử họ thấy được con đường mà họ muốn đi mà đi. Nhưng mà không nghĩa là dù đi chùa này mà gặp các thầy Nam Tông không có phải là khởi tâm gì hết, vẫn cung kính, bởi vì đó là tâm. Đại thừa mình chấp nhận họ, bao dung hết, bởi vì đó là đại. Chứ nếu còn phân biệt đây kia thì còn là đại gì nữa, đâu có bình đẳng nữa. Hôm qua nó nói rồi, tại gia xuất gia bình đẳng, thì Nam Bắc đều bình đẳng đấy. Nhưng mà họ không chịu. Còn mà không mời mình đó thì cũng đó là ngoại giáo. Chỉ muốn biện biệt như vậy là mình, ví dụ như mình muốn thành Phật thì mình cứ đi tới đường thành Phật, còn mình muốn A-la-hán thì đi tới A-la-hán. Hai con đường nó khác nhau từ cái là từ cái căn bản, thấy không? Thành ra nếu mình phân vân, mình lưỡng lự thì mình dĩ nhiên là bên kia cũng không có những người hỏi, nhưng mà mình sẽ không tiến bộ, là bởi vì mình không phát được cái tâm bi của mình triệt để. Là bởi vì bên kia nói như cái mình nó khả mâu thuẫn với cái Bồ Tát đạo của mình. Thành ra mục đích mới bao nhiêu lần thì đến đây, mà hiện giờ thầy nói kinh giảng hết là luôn luôn chỉ muốn cho mình tự ý thức được con đường mình muốn đi là con đường thế nào. Còn sau khi mình đã quyết định đi một con đường của nó là quyền của mình, thì không coi là đúng hay là sai. Quý vị muốn thành A-la-hán, đó là cái quyền tự do lựa chọn. Và thầy nói là các vị tu đại thừa vẫn vỗ tay văn hơn. Tại sao? Trở thành thanh tịnh trong một phiền não chúng sinh mà có thể rước ra khỏi cái điểm đau khổ trầm luân, mà thành một cái vị thánh ngồi trên một cái niết bàn an lạc tịch diệt, thì đó là một cái điều quá quan lên chứ. Nhưng mà không hợp với nguyện của mình, chứ mình không có gì mà chê bai hết đó. Là bởi vì mình thấy tại sao kỳ vậy, tại sao mà trong khi bao nhiêu người khác đau khổ mình có thể vững vững ngồi đó cũng an lạc. Cũng như một cái nhà giàu, họ ở biệt thự, họ có rằng rào cao ở chung quanh số nhà nghèo, khổ não họ bao giờ biết đó, phải không? Thì mình trách cho nhà giàu đó tại sao không có lòng lân mẫn cứu vớt người ta. Nhiều người không đau khổ, tại sao không làm chút tỉnh thì nó biết cho nó cứu vớt được, an ủi người ta, mà tự nhiên ngồi ăn một miếng bạn. Thì cái đó là mình thắc mắc thôi, mình không chấp nhận. Chứ còn họ có 100% tuyệt đối quyền là họ làm điều đó, và điều đó mà họ làm được mình cũng quan hệ. Chứ còn việc đâu có phải dễ ra khổ phiền não đâu, đâu có dễ chứng qua là hán quả đâu, cũng phải về công tu hành chứ. Nhưng mà khi họ trong con đường mà đi tu hành đó, thì họ vẫn từ bi, họ vẫn bác ái, họ vẫn đối xử tình một bộ người tốt đẹp như mình đâu thấy. Thì bên kia cầm dao chạy đi quanh đâu có đâu, mình không có chê gì hết. Thầy xác định là mình không có chê cái gì hết, nhưng mình bất đồng cái quan điểm thôi, thấy không? Và mình chỉ xác nhận là con đường mình muốn đi là con đường nào, mình đi đúng con đường mình thôi, thấy không? Chứ không có phải là có sự chiến tranh tôn giáo hay không có. thì biết sau khi đó bởi vì cho nên mình có quyền đi đi hai ba chỗ, phải đi năm bảy chùa để mình nghe đó, bởi vì căn cơ mỗi người một khác, không bắt buộc, không chắc là tất cả mọi người tính chùa này đều là có căn chủ đại thừa, chưa chắc. Thành ra mới nói là có nhiều căn tính, hiểu không? Nhưng mà khi mà đến nghe đó thì thầy cố gắng thầy vũ vô, thì không thì nói chuyện gì dự kiện thì nói cho nó coi hàng coi soi sáng đúng rồi. Không phải mình đúng con đường nào mình muốn đi. Chỉ cần gặp cho hết cái ba đại nguyện này xong rồi không, tức là hôm qua hôm kia thầy giảng ba điều kiện tiên quyết là trí, bi và tín, thì trong đây nói rõ. Tức là nguyện được chánh pháp trí là trí, nguyện đem giảng nói cho tất chúng sinh là gì, là bi, vừa thờ vì chính pháp mà sẵn sàng hy sinh thân mạng tài sản để phụ trì chính pháp thì là tín. Và đối với đại thừa là tín phải cực kỳ tín. Thầy nói đó, quý vị thật sự nãy nói rồi đó, với lòng tin tha thiết vị đó là cái việc thâm nhập vào đại thừa. Đúng.
Vì nếu như vậy đó thì cái thực sự cái nghĩa niết bàn đối với bên Nam Tông bên Bắc Tông có khác nhau hay không thưa thầy?
Có.
Chứ không phải niết bàn là niết bàn.
Không. Hai cái giải thích khác nhau. Cái bên đại thừa đó niết bàn là vô như niết bàn, còn bên đại thừa là vô trụ niết bàn. Hai khác nhau. Trụ niết bàn mà không trụ. Còn cái kia là không còn dư thừa cái tập khí, không còn dư thừa phiền não nữa, cái là vô dư niết bàn. Còn bên mình là vô trụ, tức là chứng niết bàn nhưng mà không trụ trong niết bàn. Ví dụ Đức Phật cũng sơ bình, tuy rằng thể hiện nhập niết bàn nhưng mà thực sự không có chứng minh rõ ràng trong trong kinh điển. Ngay cả Nam Tông cũng có, là khi ngài trước khi nhập niết bàn á, ngài từ nhập định, từ sơ thiền lên nhị thiền lên tứ thiền rồi lên đến không đỉnh lên thi khi tưởng xứ, rồi từ từ ngài đi xuống trở lại, xuống trở lại đến sơ thiền, rồi từ sơ thiền này lên trở lại đến tứ thiền này ngài chỉ đi chưa có. Từ ngài tứ thiền ngài nhập niết bàn, mà tứ thiền làm gì nhập niết bàn? Muốn nhập niết bàn là phải vào diệt tận định. Đức Phật không có vào diệt tận định để nhập niết bàn. Đức Phật nhập niết bàn ở tứ thiền, tức là thiền đi vào cõi khác, thấy không? Thành ra mình nhìn hai con điểm nó khác nhau. Các vị A La Hán đó khi nhập niết bàn là đều vào diệt tận định để nhập niết bàn. Thành ra ngay trong cái chứng minh lịch sử là mình đã biết là không phải hay là không khác, là đã khác với lại các vị A La Hán rồi. Thành ra Đức Phật Bổn Sư không có nhập niết bàn theo nghĩa của người Nam truyền. Và hiện ngay cả có được chứng minh là khi ngài Trí Khải Đại Sư đó tụng kinh Pháp Hoa, thì nói hôm kia hôm qua gì đó, nhập vào Pháp Hoa Tam Muội đó, thì thấy ngài đang ở Pháp Hộ Linh Sơn, và hiện giờ thấy Đức Bổn Sư vẫn còn giảng kinh Pháp Hoa ở đó, nhưng mà mình không thấy là con mắt phàm. Thính chúng của Phật đó, tức là khác những người nghe Pháp đó, đều là Lâm Thiên và tất cả Bồ Tát, người phàm không còn thấy được nữa. Thành ra Đức Phật của mình, các vị Phật không có vị nào mà nhập niết bàn theo kiểu mà bên kia hiểu được. Nó phải hiểu từ từ, mình mới thấy đại thừa có những gì khác biệt để mình biết là có cái sự nào thù lắm hay không để mình đi. Chứ còn mình cứ mơ mơ màng màng. Rồi bữa nay là bởi vì thầy nói nó lật kinh lật sách đọc mà không có phân biệt biện đó, rồi nó cứ đánh nhau trong cái đầu của mình đó. Rồi mai cái ngã tông tây cái nam cái mai cái ngã bắc, thì bố mà đại nam bố kia tiểu cứ vậy mà tụt lên cầu xuống thì rước cuộc không biết là Đức Kỳ Đà không có phân dây không biết nên rước mình không, rồi bên kia mấy bà la hát cũng đứng không biết nên độ mình không, thì rốt cuộc mình làm gì, mình lại độ tiếp trong người sinh tử gì nữa. Tây Tạng là mật thừa, là thật sự đó, mật tông là một nghi nhánh của đại thừa. Nếu mà nhìn thấy đại thừa hiển giáo đó, thì mật tông là một tông của các tông phái đại thừa, hiểu không? Tức là họ đại thừa nhưng mà họ tới tiến bộ hơn bên hiển giáo, tiến bộ hơn, họ sống đúng tinh thần của tác của mình chút, Thì đồng thời đó, nếu mà theo Kim Cang bên Mật Tông á, thì họ thấy là họ chia làm ba thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất là tiểu thừa, thời kỳ thứ hai là đại thừa, thời kỳ thứ ba là Kim Cang thừa, tức là bậc thừa họ trên cao, họ thấy họ cao hơn bậc. Còn người Mật Tông á, họ thấy họ cao hơn đại thừa là bậc. Còn mình thì thấy họ chỉ là một trong những người bạn của mình, họ bằng nhau. Thì là người nào thấy mình cao hơn người khác. Còn hết cái chương 4 được. Thì mình đọc cái đoạn cuối cùng của cái chương 3. Bây giờ Đức Thế Tôn liền ghi nhận ba đại nguyện của Thắng Mang và dạy rằng, sau khi phu nhân Thắng Mang phát ba đại nguyện xong, Đức Phật mới nói cho bà biết, cũng như hết thể sắc, hết thể sắc là sắc pháp đó, nhập vào không giới, sao ở trong không, cũng vậy vô số nguyện với các sông hằng của Bồ Tát thấy đều nhập vào trong ba đại nguyện này. Tất cả các nguyện của chư Bồ Tát, kể cả thiện nguyện của Đại Tạng Vương, nguyện của Quan Thế Âm, nguyện của Văn Thù, nguyện của tất cả Bồ Tát, chỉ ba nguyện của Bà Thánh Mang bao hết, vĩ đại. Một người đàn bà mà chỉ phát ba nguyện mà bao trùng hết tất cả các nguyện của Bồ Tát khác, khủng khiếp không? Bởi vì tại sao mình thấy không? Nguyện là được chấn pháp trí thì bằng tâm không mỏi mệt, con sẽ giảng nói cho tất cả chúng sinh, tức là giảng pháp cho chúng sinh không hề mỏi mệt. Ba đại nguyện này là chân thật, là vạn đại. Đức Thế Tôn chỉ có 8 tháng thôi, không có thêm gì hết. Thì mày không nói hoài không hết, tôi hỏi chưa trả lời. Thật sự đó, không biết sao, nhưng mà thầy nghĩ cái gì đây là cũng có duyên cho chương trình lần trước, không sao, có duyên với thầy. Không đến, không nếu không duyên thì chắc không ngồi đây nghe. Thì thầy nguyện rằng á, nhớ lại cái tâm tha thiết thành thật muốn truyền đạt, phải không? Mà hy vọng có truyền cảm, phải có truyền cảm, phải không? Truyền đạt là một, nhưng mà chưa đủ, phải truyền cảm nữa. Hy vọng có sự truyền cảm. Tức là cái người nghe họ rung động, họ cảm nhận được từng số, họ bấm một cái tâm mà họ muốn theo cái lời giảng này mà họ y giáo phụng hành. Thì hy vọng là ít hay nhiều thì cũng cảm nhận rằng hôm nay thì muốn nói cái gì, tức là muốn đưa cho quý vị vào một cái khung trời mới, thấy được một cái nhân vật mà ít người để ý tới, ít người nhắc tên đến, mà đến chừng khi phát hiện rồi thì đó là một nhân vật vĩ đại trong lịch sử Phật giáo. Một người phụ nữ, một cái địa vị cao sang quyền quý mà không hề có chút kiêu mạn mà đứng ra trước Phật nói tất cả những giáo lý thâm sâu của Đại Thừa. Thì ngày hôm nay giới nguyên tất cả những cái gì mà muốn giảng đó, thì hy vọng dưới sự nhiếp thọ của Tam Bảo và với cái duyên thì mình đã kết với lại Thánh Mang Phu Nhân, tức là vị Phật, vị tương lai hiểu là Phổ Quang, thì dưới cái sự giao trì như vậy thì hy vọng quý vị sẽ có tính tâm của Đại Thừa, phát tâm ủng hộ Đại Thừa, ủng hộ chánh pháp, và nguyện đời đời cũng giống như Thánh Mang Phu Nhân, tức là sẵn sàng xáo bỏ thân mạng tài sản để mà hộ trì chánh pháp. Thì nó năm đồng ba đồng không có nghĩa lý gì, thấy không? Đó là tại, đó là ở ngoài. Khi nào mình cần cả hai thân mạng của mình để mình hy sinh cho chánh pháp, mình sẵn sàng làm, thấy không? Chứ đừng gì nghe ngoài cổng tỉnh chút chút đầu đó là giao động tính tâm, thì cứ lo mình nghĩ rằng không phải là bổn quyền của các vị thầy đến giảng pháp hay là các vị thầy mà dẫn đạo tinh thần. Muốn quý vị vào thì quý vị an trụ trong chánh pháp. Thôi thì hôm nay bây giờ nếu mà ấy thì mình có thể làm cái lễ thọ, mười lễ thọ. Khất sĩ đó hả? Khất sĩ thuộc về phái nào? Thầy con là ai? Không, con là thân pháp khất sĩ hay là con thân pháp khất sĩ? Khất sĩ thật sự đó, họ pha hai bên, họ cũng phải không phải năm tông, họ cũng phải bắt tông, thật sự là mình ngày bên Nam Quang á là Đức Tiểu Thừa, thấy không? Sẽ thầy biết là để ngày thầy trả lời cô này có hỏi câu trả lời cho rõ ràng, là có hỏi là khất sĩ hay khất sĩ là đại thừa hay tiểu thừa, thì thầy trả lời là phái khất sĩ đó là không phải tiểu thừa, không phải đại thừa, họ là một cái giáo phái đặc biệt. Mà bên Đăng Quang tổ tổ Đăng Quang là tiểu thừa, nhưng mà sau khi tu có thần thông á thì bên tiểu thừa không nhận, mà đang được mới là học giáo pháp một thêm giáo pháp đại thừa. Rồi bây giờ nghĩa là bên đó học như pha trộn, nghe không? Thì đại khái là vậy ha. Còn chi tiết nữa thì trong tương lai có cơ hội giải tiếp nha. Cái gì cũng vậy, nghĩa gì khác cái nguyện đó thì thân tâm nghiêm tịnh. Phải nghĩ rằng đó là bên em có được cái gì mà có duyên với một cái vị đại bồ tát, và trong tương lai họ vị này sẽ thành Phật, có một cổ tịnh độ. Thì nếu mà giả sử trong lúc đó mình đã có trình độ rồi, nguyện mình sẽ đến mức độ của ngài để mình học hỏi, hay không? Mời các cô ngồi xuống. Bạch Thế Tôn, con nguyện từ hôm nay cho đến khi giác ngộ, không vì bản thân mà thực hành bốn giới pháp, nhưng vì tất cả chúng sanh, đem tâm không ái nhiễm, tâm không nhàm chán, tâm không chướng ngại để nhiếp thọ chúng sanh. Thế Tôn, con nguyện từ hôm nay cho đến khi giác ngộ, nếu thấy chúng sinh có cô độc, bị nhốt, bị trói, bị bệnh tật, bị đủ thứ ác nạn khốn khổ, thì con sẽ không bỏ qua dù trong chốc lát, mà phải làm cho họ an ổn bằng nghĩa lợi mà giúp ích cho họ, khiến họ thoát hết các nỗi khổ, rồi sau mới rời bỏ. Thế Tôn, con nguyện từ hôm nay cho đến khi giác ngộ, nếu gặp các trường hợp ác luật nghi như săn bắn hay chăn nuôi mà người phạm giới, con sẽ không bỏ qua. Khi con có đủ năng lực thì bất cứ ở chỗ nào thấy những chúng sinh này đáng chiết phục thì con chiết phục họ, đáng giết họ thì con giết họ họ. Vì sao? Nhờ chiết phục và giết họ mà khiến chánh pháp được lâu bền. Chánh pháp được lâu bền thì trời người đông đảo, đông đúc, các dạo giảm bớt, có thể chuyển bánh xe chánh pháp mà Như Lai chuyển. Vì thấy cái lợi đó nên con cứu vớt và giúp họ họ không bỏ. Thế Tôn, con nguyện từ hôm nay cho đến khi giác ngộ sẽ nhiếp thọ chánh pháp trọn không quên mất. Vì sao? Vì quên mất chánh pháp là quên mất đại thừa, quên đại thừa là quên ba la mật, quên ba la mật thì không có ý dục đại thừa. Nếu Bồ Tát không quyết tính đại thừa thì không thể thành tựu ý dục nhiếp thọ chánh pháp, và tùy theo ý muốn mà ngộ nhập, vĩnh viễn không đương nổi địa vị siêu việt phàm phu. Vì con thấy vô số sai lầm to lớn như vậy, và cũng vì thấy vô lượng phước lợi của đại thừa, của đại Bồ Tát nhiếp thọ chánh pháp trong tương lai, cho nên con xin lãnh thọ những đại thọ này. Thank you.